kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe phần 2 bài giải luận Kinh Thánh Tìm Được Chính Mình dựa trên Phúc Âm Luca chương 15. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Trở Về của Trần Thượng Trí qua tiếng hát Hồng Châu.
Trở về với mái nhà xưa, dạ từ quá khứ phôi phong, lạc loài biết mấy năm qua. Ôi thưa cha, con mang tội trong những ngày đói rách đau thương, lầm đường với lối ma vương. Trở về sẽ đã tâm ca, ngàn năm con xin Ngài hãy thứ tha. Ôi bao năm trường cha mong cha đợi, thâu canh đêm dài nguyện cầu không nguôi, nào áo nào giày nào nhẫn đeo tay, mau mau dọn tiệc vui mừng vui nào tay. Con đã mất rồi hôm nay lại gặp, con đã chết chết rồi mà giờ hay sao? Nào áo, nào giày, nào nhẫn đeo tay, mau dọn tiệc vui mừng vui lắm thay. Cuộc đời lắm lúc đau điên, tình người đổi trắng kiếp sống cô đơn, ôi phong ba sương xa lạnh lùng, đường nào chỉ lối cho tôi, đường nào để cứu thân tôi trở về nước mắt tuôn rơi.
Chúng ta nghe lại phần kỹ thuật đứa con phóng đãng trong phúc âm Luca chương 15 như sau. Ngài lại phán rằng, một người kia có hai con trai, đứa em nói với cha rằng, xin cha cho con phần gia tài con sẽ được. Người cha liền chia gia tài cho hai con. Cách ít ngày, đứa con thứ tóm thâu hết đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng tiêu sạch gia tài. Khi đã phung phí hết tiền của, nơi đó bỗng xảy ra nạn đói lớn, nó lâm vào cảnh nghèo khó, phải đi làm mướn cho người bản xứ. Họ sai nó ra đồng chăn heo. Nó đói đến độ muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no nhưng không ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ bảo rằng, ở nhà cha ta, biết bao người làm mướn, có bánh ăn dư dật mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha thưa rằng, thưa cha, con đắc tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa, xin cha đãi con chỉ như đứa làm mướn của cha thôi. Nó liền đứng dậy, trở về với cha. Khi nó còn ở đằng xa, cha nhìn thấy nó, thì thương quá, chạy ra ôm choàng lấy nó mà hôn. Nó thưa với cha rằng, con đã đắc tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo gia nhân, hãy mau lấy áo đẹp nhất mặc cho cậu, đeo nhẫn mang giày cho cậu, hãy làm thịt bê mập và mở tiệc ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự tiệc mừng. Khởi đầu câu chuyện rất buồn, không chỉ buồn do đứa con quyết định dứt áo ra đi, nhưng còn vì thái độ đòi chia gia tài của nó trong bối cảnh văn hóa Đông Phương. Henry Nouwen trong cuốn Đứa con phóng đãng trở về đã bảo rằng trong nhiều năm, ông đi từ Âu sang Á hỏi thăm dân chúng địa phương về phong tục chia gia tài, thì không một nước nào, không một nơi nào có tục lệ chia gia tài khi cha còn sống. Đằng này đứa con trong Luca chương 15 đòi chia gia tài trong khi cha nó còn mạnh khỏe. Đòi hỏi của nó không khác gì một lời nguyền rủa, mong cha chết sớm. Dường như nó muốn nói rằng, con không đủ kiên nhẫn chờ cho đến khi cha chết, con muốn có tiền ngay, con muốn hưởng thụ cuộc đời riêng ngay bây giờ. Luca cho biết, người cha liền chia của mình cho hai con. Ông rất đau lòng nhưng vẫn chia, vì thừa khôn ngoan và kinh nghiệm hiểu rằng lý giải với con trong lúc này vô ích. Ông biết tâm tính nó, ông biết rằng rồi ra nó sẽ hồi tâm, nhưng ngay bây giờ thì hãy cứ để cho nó đánh bạc với cuộc đời. Ông biết nó sẽ gặp khó khăn, và khi đó nó cần có một lối thoát, nó cần có một nơi trốn để trở về. Ông không giận mắng, không ném tiền vào mặt nó rồi đuổi đi. Cho dù ông không bằng lòng hành động của nó, nhưng âm thầm cho nó hiểu rằng cửa nhà ông không hoàn toàn đóng chặt. Rời khỏi nhà cha, đứa con phóng đãng như chim sổ lồng, ăn chơi phung phí, tiêu sạch gia tài. Chúng ta không biết thời gian này được bao lâu, nhưng theo Luca, khi nó hết tiền, thì trong xứ có cơn đói lớn. Đúng là họa vô đơn chí. Cuộc đời nó tiếp tục xuống dốc, cho đến một ngày đói quá, nó đành phải xin đi làm mướn cho một người bản xứ. Cũng may là họ nhận, nhưng công việc giao cho nó thực sự là một ngọn roi quất thẳng vào lòng tự ái của cậu công tử này. Luật Do Thái coi heo là con vật ô uế, không bao giờ nên đụng tới. Nhưng bây giờ nó lại bị sai ra đồng chăn heo, thật không còn gì tủi nhục hơn. Tuy nhiên, nó vẫn chưa rơi xuống tận đáy vực. Nó nghĩ mình có thể tiếp tục cầm cự được cho qua những ngày đói kém nếu chịu khó cắn răng ăn dậm vỏ đậu của heo. Nhưng không ngờ ngay cả việc ăn vỏ đậu heo ăn cũng bị chủ của trách không cho. Quá tủi nhục, nó mới tỉnh ngộ. Từ ngữ tỉnh ngộ dùng ở đây chỉ thị tình trạng tỉnh trí sau một thời gian điên loạn. Trước đây, khi đòi cha chia gia tài, rồi thâu tóm ra đi vào cuộc sống hoang đàng cho thỏa chí tang bổng, anh ta hay bất cứ một nhân vật tương tự nào khác không bao giờ nghĩ đó là hành động điên rồ. Nhưng trong quan điểm của Đức Chúa Trời, suy nghĩ và hành động như thế là điên dại. Đây là một khoảnh khắc vô cùng quan trọng trong cuộc đời của đứa con phóng đãng. Luca kỹ thuật như sau. Vậy nó mới tỉnh ngộ bảo rằng, ở nhà cha ta biết bao người làm mướn có bánh ăn dư dật mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy về cùng cha thưa rằng, thưa cha, con đắc tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi con chỉ như đứa làm mướn của cha thôi. Nó liền đứng dậy trở về với cha. Trước hết, nó hồi tưởng lại, biết rằng nhà cha sung túc, nó đã từng ở đó, nó từng là con và cũng biết cha nó đã đối xử với kẻ ăn người ở trong nhà như thế nào. Nó nói suy nghĩ thành lời, ở nhà cha ta biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật mà ta đây phải chết đói. Chúng ta có thể cảm nhận được âm hưởng chua chát cay đắng trong câu nói này. Rời xa nhà cha, ta đã bị con người đối xử tàn tệ, số phận kẻ làm mướn trong nhà cha ta còn hơn cả ta trong chốn này. Cuộc đời ta đến đây là đường cùng. Nghĩ đến đó, nó quyết định trở về. Trở về là giải pháp duy nhất, trở về là con đường sống. Nhưng bây giờ nó trở về với tư cách nào? Nó đã dứt tình đoạn nghĩa cha con để ra đi không thương tiếc. Nó cũng đã phá tan phần gia tài chia cho nó, tiêu sạch cả vốn lẫn lời. Bây giờ lấy gì để trở về? Khi ra đi, nó đòi hỏi quyền lợi, nhưng bây giờ quyết định trở về, nó không còn gì hết. Chỉ còn biết phó mình vào ơn thương xót của trời và lòng nhân từ của cha. Nó đã phạm tội với trời vì đã cư xử trái với đạo trời ghi khắc trong lương tâm. Nó cũng phạm tội với cha vì trái ý cha, làm cha đau đớn. Nó quyết định trở về để có thể nói với cha những lời thống hối đó và để xin cha chỉ coi nó như một kẻ làm mướn mà thôi. Mấu chốt của dụ ngôn nằm ở một phần nhận thức của đứa con phóng đãng khi quyết định trở về nhà cha. Cái đúng của nó là ý thức tình trạng khánh tận của mình, khánh tận cả tài sản lẫn đạo đức. Nó không còn gì, cũng không có gì để có thể đưa ra bất cứ điều kiện nào với cha. Đây cũng chính là lý do khiến nó trở về. Nếu nó còn tiền, hoặc giả đạt được chức danh sự nghiệp nào, thì chắc còn lâu nó mới nghĩ đến việc trở về. Ý thức mình khánh tận khiến anh ta hướng lòng về nhà cha. Đứng trên tất cả tâm trạng tủi nhục của hoàn cảnh phũ phàng, nền tảng trở về của đứa con đi hoang là ân sủng của cha. Với ân sủng đó, cha sẵn sàng đưa hai tay đón nó về vô điều kiện. Chính ý thức về tình trạng khánh tận của mình khiến cho đứa con nhận ra tình thương và ân sủng của cha. Chính sự thật phũ phàng khi đối diện với tâm địa hẹp hòi, thái độ cay nghiệt của người chủ ở nơi chăn heo, nó mới thấy hình ảnh nhân hậu của cha. Cuối cùng, chính ân sủng cha đã thôi thúc nó trở về. Đây là trọng tâm của dụ ngôn đứa con phóng đãng. Chúa Chúa Giêsu kể tiếp đoạn cuối của phần này. Qua đó chúng ta thấy được tấm lòng bao dung kỳ diệu của người cha đã thể hiện ra như thế nào. Khi nó còn ở đằng xa, cha nhìn thấy nó thì thương quá, chạy ra ôm choàng lấy nó mà hôn. Nó thưa với cha rằng, con đã đắc tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo gia nhân, hãy mau mau lấy áo đẹp nhất mặc cho cậu, đeo nhẫn mang giày cho cậu, hãy làm thịt bê mập và mở tiệc ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự tiệc mừng. Đến chỗ cùng tận, đứa con hư hỏng chỉ còn một lối thoát cuối cùng là quay về. Không chỉ là trở về, nhưng là trở về với cha. Nó đã từng từ bỏ cha, nhưng cha chưa bao giờ từ bỏ nó, mà cha cũng không giây phút nào quên nó. Dù nó ở gần hay ở xa, dù nó ngang ngược hoang đàng tệ hại đến đâu, trong trái tim tràn đầy ân sủng của cha, nó vẫn là đứa con, sẽ có ngày hồi tâm. Trong cảnh cùng quẫn, nó cảm nhận được điều đó. Thực tế cũng cho nó thấy cảm nhận của nó đúng. Làm sao khi nó còn ở đằng xa mà cha đã thấy nếu ông không đêm ngày trông ngóng về cuối con đường đó? Ngay từ đầu, ông đã biết sẽ có ngày nó hồi tâm, sẽ có ngày nó trở về. Dù vậy, ông chỉ có thể làm một điều là chờ đợi. Mặt khác, làm thế nào người cha vẫn nhận ra con? Ngày ra đi, nó là một công tử trẻ trung ăn mặc bảnh bao với túi đầy tiền. Nhưng sau nhiều năm ăn chơi trác táng, phá hết gia tài, tiếp theo là những ngày cơ cực đói khát, giang nắng chăn heo. Chúng ta có thể hình dung đứa con hoang đàng này, tiều tụy, bệ rạc như thế nào. Dù vậy, dù anh ta còn ở đằng xa, người cha đã nhận ra ngay. Ông biết rất rõ dáng đi của nó, dù bề ngoài tơi tả, nhưng đây chính là con ông. Không cần nhìn kỹ, không cần hỏi tên, ông tất tả chạy ra ôm choàng lấy gã chăn heo hôi hám, biết chắc là con ông đã trở về. Đây là thể hiện rõ ràng nhất của tấm lòng bao dung tha thứ. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất của một mối tương giao đổ vỡ, được phục hồi. Đây cũng là cao điểm của dụ ngôn, cũng là nơi hàm chứa chân lý cứu rỗi quan trọng. Tất cả mọi người bị kể là ở trong tình trạng lạc mất hay hư vong khi không có tương giao với Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng. Khi cố ý sống độc lập, gạt bỏ Đức Chúa Trời sang bên lề cuộc đời, con người ở trong tình trạng bị cách ly với Đức Chúa Trời. Để có thể nối lại tương giao, con người phải quyết định trở về như đứa con phóng đãng. Khi trở về, nó trở về trong nguyên trạng rách dưới, không sửa sang tô vẽ, trở về với hai bàn tay trắng, với cuộc đời khánh tận. Thật ra, như trên đã nói, nếu nó không khánh tận, chưa chắc nó đã trở về. Và đây chính là tình trạng của nhiều người, của các thầy thông giáo, của những người đảng Pharisee thời Chúa Giêsu. Những người này giàu sang quá, đạo đức quá, danh giá quá, và chính vì thế họ không thể nào đến với Chúa được. Những con người học thức, giàu sang, danh giá ngày nay cũng thế, rất khó trở về với Chúa. Đứa con phóng đãng chỉ trở về khi đã tiêu sạch gia tài, và thêm nữa lại lâm vào cơn đói kém. Khi trở về, nó đã nói gì? Nó bảo rằng nó đã đắc tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Biết tội của mình và ý thức tình trạng tệ hại bất xứng của mình là cốt lõi của lòng ăn năn thật. Ăn năn hay hối cải, trước hết là ý thức mình đắc tội với Đức Chúa Trời, vì bấy lâu nay đã gạt bỏ trời ra khỏi cuộc đời, đã bất chấp luật lệ của trời ghi khắc trong linh hồn, đã không sống đúng lương tâm, đã làm bao nhiêu điều xấu và bỏ qua bao nhiêu điều tốt. Đắc tội với trời vì đã sống hưởng ơn trời mà không nhớ ơn trời. Có người bảo rằng chính hai bàn tay họ làm lụng cung ứng mọi nhu cầu của họ và gia đình, họ chưa từng ngửa tay xin trời điều gì. Người nói như thế quên rằng chính sự sống họ đang có là do trời ban. Con người cũng không thể nào sống mà không có không khí, không có nước, không có thực phẩm. Đây là những nhu yếu phẩm trời ban sẵn trong thiên nhiên, con người chỉ thụ hưởng, chứ không tạo ra được. Nhưng có mấy ai biết tạ ơn trời? Tuy nhiên, điều mâu thuẫn kỳ lạ là đã không biết ơn trời, con người còn xúc phạm đến Ngài qua việc thờ cúng các hình tượng các loài thọ tạo. Họ thờ thiên nhiên, thờ sông, thờ núi, thờ loài vật, thờ loài người, tôn thờ loài thọ tạo lên làm thần thánh, thay vì thờ đấng tạo hóa là nguồn gốc của muôn loài. Con người đắc tội với Đức Chúa Trời vì đã gạt bỏ Ngài ra khỏi tâm trí và cuộc đời. Sống bao nhiêu năm tháng trên đời, không hề biết rằng mình đã hiện hữu, đã tồn tại là nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời. Thứ hai, ăn năn thật là ý thức mình đắc tội với con người, nhất là với cha, tượng trưng cho những người mình có bổn phận đền ơn đáp nghĩa. Đứa con trai phóng đãng ăn năn hối lỗi khi nó quay trở về với cha, quyết định sửa đổi, quyết định bỏ lại sau lưng cuộc đời nổi loạn, cuộc đời bất cần cha, cuộc đời đắm mình trong truy hoan tội lỗi. Hình ảnh đứa con phóng đãng trở về là hình ảnh minh họa rất sống động của quyết định ăn năn. Ăn năn hối lỗi trở về có nghĩa là chấm dứt cuộc đời cũ, từ bỏ cuộc sống ngăn cách với cha, từ bỏ cuộc sống độc lập với cha, từ bỏ cuộc sống không cần cha. Và đây không phải là việc dễ làm. Ngày nay, một số người có quan niệm không đúng về quyết định tin Chúa. Họ suy nghĩ khá đơn giản cho rằng tin Chúa là theo đạo, nghĩa là thêm vào nếp sống cũ một số tín niệm và tập tục Cơ Đốc giáo. Họ không biết rằng muốn theo Chúa trước hết là phải ăn năn, phải từ bỏ nếp suy nghĩ và lối sống cũ để khởi đầu hành trình mới, sống theo các nguyên tắc của Kinh Thánh. Người cha thúc bách gia nhân, hãy mau lấy áo đẹp nhất mặc cho cậu, đeo nhẫn mang giày cho cậu. Không những chỉ để thay thế cho chiếc áo rách, cho bàn tay lao động thô lậu, cho chân không giày của kẻ làm mướn, nhưng còn cho thấy người cha quyết định phục hồi cho con tất cả những gì nó đã mất. Chúng ta tin rằng từ nay, đứa con phóng đãng kia không bao giờ còn dám tơ tưởng đến cuộc sống hoang đàng cũ. Mệnh lệnh kế tiếp là, hãy làm thịt bê mập và mở tiệc ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Lý do mở tiệc mừng rất rõ và rất hợp lý, nhưng cũng đồng thời nhấn mạnh một chân lý quan trọng. Ra khỏi nhà cha, cắt đứt liên lạc với cha, đứa con kể như đã chết, kể như đã mất. Đây là tình trạng của tất cả những người không có mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời, dù họ ý thức hay không. Cách ly với cha, dù vẫn còn hiện hữu, nhưng nó bị kể là chết về phương diện tâm linh. Nó mất hết tất cả mọi đặc quyền làm con, và vì thế phải sống cuộc đời đau khổ của một gã chăn heo. Tuy nhiên điều đáng mừng là người con đã hối lỗi và quyết định trở về. Người cha đã từ lâu sẵn lòng tha thứ. Do ân sủng cha, thân phận đứa con phóng đãng được phục hồi hoàn toàn trong một bữa tiệc mừng. Chúa Giê-xu bảo rằng cả thiên đàng vui mừng khi một tội nhân ăn năn. Tất cả những người tin Chúa thật, không trừ một ai, đều phải trải qua bước đường ăn năn hối lỗi trở về như thế, nghĩa là chấm dứt quan niệm sống cũ vô ơn với Đức Chúa Trời, chấm dứt lối sống cũ vi phạm giới răn của Chúa và quay về bằng một cam kết chân thành. Từ đó mới có thể được phục hồi địa vị cao quý đã mất để tìm lại được chính mình là con trong nhà cha. Tóm lại, con đường trở về tìm lại được chính mình cần những bước như sau. Trước hết, ý thức mình đã lạc xa Chúa, đã quên ơn Chúa, đã vi phạm giới răn Chúa. Thứ hai, quyết định ăn năn hối cải, nghĩa là từ bỏ những quan niệm và lối sống sai lầm cũ. Thứ ba, trở về thưa với Chúa một lời ăn năn thống hối đại để như sau. Kính lạy Chúa Giê-xu, từ bao lâu nay con đã sống cuộc đời lầm lạc cách xa Chúa, không tin Chúa, không thờ Chúa và đã gạt Chúa sang bên lề cuộc đời con. Con không biết rằng Chúa đã thương con đến nỗi bằng lòng chết trên thập hình, dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội cho con. Hôm nay, như đứa con lầm lỗi trong dụ ngôn, con quyết định trở về. Xin Chúa tha tội cho con, tiếp nhận con, phục hồi địa vị Chúa đã định cho con từ buổi ban đầu. Với lời cầu nguyện đơn thành đó, bạn có thể khởi đầu một hành trình mới làm lại cuộc đời và tìm lại được phần cuộc đời đã mất, nghĩa là tìm lại được chính mình. Điều đặc biệt là trong hành trình này, bạn không đi một mình, nhưng có Chúa đồng hành, như Chúa đã đoan chắc. Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng cha. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Chúa Giê-xu cũng từng mời gọi, hỡi những ai đang mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 11, câu 28 đến câu 30. Mong bạn không bỏ qua lời mời gọi tha thiết này, nhưng hãy đến với Chúa bằng lời cầu nguyện trên. Chính bạn sẽ kinh nghiệm được niềm vui của một cuộc đời bị mất, nhưng nay đã tìm lại được.
Ngày nào người yêu thương đã gọi tôi, ngày tâm linh được soi lối, tiếng mến thương cho lòng tôi khát khao, rồi tôi vui bước theo người, tâm hồn xin yên giấc. Từ khi ra đi theo người, lòng tôi không âu lo, càng đi theo bên chân người, tôi thấy muôn vẻ quang trên thiên cung vơi hương thơm tràn khắp nơi. Khi tôi sống bên người, tâm hồn vui thắm thương. Ngày nào người
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.